Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính, đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Thật ra khi đặt tên cho tiêu đề của tập podcast ngày hôm nay, tôi cũng không biết là nên đặt như thế nào cho nó hợp lý. Ban đầu thật ra tôi không có muốn dùng cái từ bí quyết, bởi vì nghe nó cứ có cái cảm giác như là mấy cái khóa học dạy làm giàu, hay tệ hơn là những cái hoạt động đa cấp. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thật sự là không biết chọn cái tiêu đề như thế nào cho nó hợp lý. Bởi vì hai cái điều mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị thực sự nó đã là những cái nền tảng cốt lõi, nó góp phần cho cái sự thành công trong cái hoạt động đầu tư của tôi cho tới nay. Đoạn này thì các anh chị cho phép tôi tạm nhận là cái hoạt động đầu tư của mình cho tới nay nó ít nhiều nó có một số thành công. Dù là tôi cũng không nghĩ là nó có những cái thành công gì là ghê gớm, nhưng mà ít nhất thì nó cũng đã vượt qua được một số cái đợt khủng hoảng kinh tế và các cái hoạt động đầu tư này nó đã đem lại được tự do tài chính cho không chỉ là bản thân tôi mà còn một số cộng sự của mình. Cho nên khi mà nếu mà tạm gọi đó là thành công thì nhìn vào những cái thành công đó, nhiều người sẽ đoán là cái nội dung của tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ những cái công thức đầu tư nào đó cao siêu hay ít nhất là những cái trường phái đầu tư nào đó rất là đặc biệt. Nhưng mà không, hai cái điều mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay thật sự nó lại rất là gần gũi. Thậm chí tôi tin là có rất nhiều anh chị cũng đang ít nhiều có được những cái suy nghĩ và đang ở trong những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng cũng chính những cái điều đơn giản và gần gũi này nó lại đóng cái vai trò rất là lớn vào cái sự thành công ở trong hoạt động đầu tư của tôi cho tới ngày hôm nay. Nó đã giúp tôi ra được những cái quyết định hiệu quả hơn và cũng chính nó đã giúp tôi và những cái người cộng sự của mình vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại thì tuy là cái từ bí quyết nghe có vẻ nó hơi đau to búa lớn, nhưng mà nó thật sự lại là cái từ mang cái ý nghĩa gần nhất với những gì mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Vậy thì hai cái bí quyết này nó là cái gì? Cái bí quyết đầu tiên đó là tôi không có dựa vào may mắn, hoặc nói đúng hơn là tôi không được phép dựa vào may mắn. Lý do là bởi vì khác với một số người, khi mà nhìn lại toàn bộ những cái sự kiện xảy ra trong đời mình cho tới nay, có một điều mà tôi cũng không biết là nên vui hay nên buồn, đó là hầu hết tất cả những gì mà tôi có được đều là phải giành giật, phải chiến đấu, phải nỗ lực thì mới có được. Tất nhiên là đâu đó vẫn có một vài sự kiện ngẫu nhiên nó xảy ra có thể được xem là may mắn đối với tôi, nhưng mà những lần như vậy nó rất là hiếm. Còn lại đa số là gần như bất kỳ cái điều gì có cái yếu tố may mắn thì y như rằng tôi sẽ ngay lập tức rơi vào cái vế không may. Từ những cái chuyện bé xíu từ ngày xưa, như là những cái trò chơi may rủi ở hội chợ, những cái trò gì mà nó có yếu tố cố gắng như là ném bóng hay là gấp thú thì tôi còn cố gắng được. Nhưng mà cứ bất kỳ cái trò nào mà có yếu tố may rủi như là lô tô hay là bốc thăm may mắn thì chắc chắn là có tới 99,9% là sẽ không bao giờ tới lượt tôi. Đó là đi từ những cái chuyện nhỏ đến những cái chuyện lớn ở trong cuộc sống thì cái điều này nó lại càng đúng. Ví dụ như là nổi bật nhất mà bây giờ tôi có thể kể lại với các anh chị, đó có lẽ là cái hành trình lấy cái quốc tịch Úc để mà trở thành công dân Úc của tôi. Nếu như mà nhìn ra xung quanh, có rất là nhiều những người bạn của tôi, cái hành trình nhập cư của họ khá là êm đềm. Khi mà còn ở Việt Nam thì họ nộp hồ sơ nhập cư. Sau một thời gian thì hồ sơ của họ được sở di trú chấp nhận. Rồi sau đó thì họ chuyển sang Úc. Khi mà họ đặt chân xuống tới Úc thì tự động cái visa thường trú nhân của họ sẽ được kích hoạt. Và cứ như vậy, họ ở bên đó đủ thời gian 4 năm thì họ sẽ được thi quốc tịch và sau đó thì tuyên thệ rồi trở thành công dân Úc. Riêng cái hành trình của tôi thì nó gian nan hơn rất là nhiều. Đây không phải là tôi ngồi tôi kể lể, mà tôi chỉ muốn chia sẻ lại với các anh chị để các anh chị thấy được là một cái việc mà có thể nó sẽ rất là êm xuôi đối với người khác, nhưng mà nó sẽ rất là gập ghềnh đối với tôi. do là cái visa của tôi đi bằng con đường do công ty bảo lãnh. Lúc đó thì luật nhập cư của Úc, họ yêu cầu là phải làm cho một công ty tối thiểu 2 năm thì mới đủ điều kiện để mà nộp hồ sơ xin bảo lãnh thành thường trú nhân. Mà trật vuột hết lần này tới lần khác, tôi phải đổi công ty. Có những công ty thì là do người chủ họ quá tệ, cho nên tôi buộc phải chuyển sang công ty khác. Có công ty thì lại tốt, nhưng mà cái phút cuối thì họ lại không đủ điều kiện để mà bảo lãnh hồ sơ cho tôi. Mà cứ mỗi lần đổi công ty như vậy, thì cái thời hạn 2 năm đó nó sẽ bị tính lại từ đầu. Cứ như vậy, lúc thì lý do chủ quan, lúc thì lý do khách quan, tôi buộc phải đổi công ty mấy lần. Tới cái lần cuối cùng thì tôi tự nhủ là bây giờ bất kể công ty thế nào thì tôi cũng sẽ không có đổi nữa. Tôi sẽ chấp nhận chịu bất kỳ cái vấn đề gì để hoàn tất cho bằng được cái hồ sơ nhập cư của mình. Nhưng mà kết quả là cuối cùng tôi vẫn gặp những cái chuyện không may. Cụ thể đó là khi mà phỏng vấn thì tôi đã chọn rất là kỹ, từ là cái sản phẩm của công ty, đặc biệt là cái người quản lý trực tiếp, bởi vì tôi biết đây sẽ là cái người tác động rất là lớn đến công việc và đến cuộc sống của tôi trong suốt cái thời gian mà tôi làm việc ở công ty đó. Do đó cho nên trong cái quá trình phỏng vấn, tôi đã chọn lựa rất là kỹ cái công ty nào có cái người quản lý trực tiếp mà họ phù hợp với mình. Tuy nhiên, cái kiểu giống như là người tính không bằng trời tính. Cái người quản lý trực tiếp mà phỏng vấn tôi ở cái công ty mà tôi chọn, cái người mà tôi nghĩ là rất là ổn, thì sau nhiều cái vòng phỏng vấn, đến cái vòng cuối cùng, sau khi mà đã thỏa thuận xong hết, thì tôi mới phát hiện ra là tôi sẽ không làm việc trực tiếp với người đó. Mà song song với cái việc phỏng vấn tôi, thì công ty cũng đang phỏng vấn một cái người quản lý trực tiếp của tôi. Do đó cho nên khi mà mọi thứ xong xuôi rồi, tôi mới được gặp cái người quản lý trực tiếp của mình. Mà lúc đó thì mọi việc nó đã quá muộn rồi, bởi vì tôi đã xin nghỉ việc ở công ty cũ. Do đó cho nên lúc đó tôi cũng không còn có chọn lựa nào khác ngoài cái việc là phải chấp nhận làm việc ở công ty đó, với một cái hy vọng là cái người quản lý kia họ cũng tạm ổn. Nhưng mà kết quả là đó là một trong những người quản lý trực tiếp mà tệ nhất mà tôi đã từng làm việc chung trong suốt cái sự nghiệp hơn 20 năm đi làm của mình. Mà đó nó chỉ mới là một trong vô số những cái trắc trở ở trong cái hành trình nhập cư của tôi. Vẫn còn vô số những cái vấn đề khác và những cái điều không may khác. Thậm chí là tới cuối cùng, sau khi mà đã xong xuôi hết, thì tự nhiên Quốc hội Úc họ lại đổi luật. Thành ra là tôi phải chờ thêm một thời gian nữa. Và đến cả khi mà mọi việc tưởng chừng như đã hoàn toàn xong hết rồi, lúc đó tôi đã thi quốc tịch xong luôn rồi, thì tôi vẫn còn phải bị một cái thử thách nữa. Cái năm đó bỗng nhiên là số lượng người nhập tịch quá nhiều, làm cho cái thời gian chờ tuyên thệ nó lâu hơn bất thường so với những năm trước. Tính ra là lúc đó tổng cộng tôi phải chờ gần một năm mới được tuyên thệ. Thành ra là một cái hành trình mà lẽ ra nó rất là đơn giản với những người khác. Thì với tôi, nó là những cái trận chiến liên tục, hết trận này tới trận khác. Mà những cái trận như vậy chỉ cần một lần tôi bỏ cuộc, hay là tôi không cố gắng, tôi không kiên trì hết mình, thì ngay lập tức tôi sẽ ra về tay trắng. Và đó chỉ là một trong những cái hành trình, trong vô số những cái hành trình trong cuộc đời của tôi cho tới nay. Tất cả mọi việc, từ lớn tới nhỏ, tôi đều phải luôn luôn ở trong cái trạng thái là phải giành giật, phải nỗ lực, phải chiến đấu hết mình thì mới có thể mong là tôi có được. Còn nếu mà chỉ cần lơ là một chút là ngay lập tức tôi sẽ không có được nó. Ban đầu thì tôi cũng không tránh khỏi cái suy nghĩ tiêu cực về cái việc này. Cũng đã có lúc là tôi khó chịu tới mức mà tôi phải đổ thừa cho số phận. Tôi trách là tại sao mà mọi thứ ông trời đều bắt tôi phải giành giật thì mới có được. Nhưng mà rồi dần dần qua khá là nhiều những cái chặng hành trình, bây giờ có dịp bình tĩnh nhìn lại thì tôi lại thấy cái điều đó chưa hẳn là một điều xấu. Và cái mặt tích cực của nó phản ánh rất là rõ trong cái hành trình đầu tư của tôi. Cụ thể là bởi vì sinh ra và lớn lên với cái tâm thế là không thể nào dựa vào may mắn như vậy. Thành ra là tôi hình thành một cái thói quen là tôi không dám dựa vào bất kỳ một sự may mắn nào. Từ đó khi mà tôi bước vào những cái hành trình đầu tư của mình, tất cả những gì tôi tính toán đều buộc phải loại bỏ hết tất cả những cái yếu tố may mắn. Bất kỳ lúc nào có cái yếu tố may mắn xuất hiện ở trong công thức đầu tư của tôi là tôi đều buộc phải dừng lại để mà chuẩn bị thêm. Cho tới khi nào mà nó không còn một chút yếu tố may mắn nào thì lúc đó tôi mới ra cái quyết định đầu tư. Anh chị nào đã xem podcast này đủ lâu đã theo dõi những cái câu chuyện đầu tư mà tôi chia sẻ trước đây, hẳn là đều biết là tôi nghiên cứu và phân tích rất là kỹ các cái công ty trước khi mà tôi ra một cái quyết định đầu tư. Cái thời gian nghiên cứu này nó thường được tính bằng nhiều tháng hoặc thậm chí là tính bằng nhiều năm. Nó kỹ và nó cực đoan tới cái mức mà đôi lúc nó làm khó chịu cả cho những đối tác và những người cộng sự của tôi. Nhưng mà cái phong cách đầu tư của tôi là như vậy. Bởi vì tôi biết là mình không thể nào trông cậy vào bất kỳ một cái sự may rủi nào. Tôi biết là nếu mà có cái yếu tố may rủi thì gần như có thể chắc chắn là tôi sẽ bị nghiêng về cái vế không may. Đó cũng là cái lý do mà cho tới nay, hầu hết cái portfolio đầu tư của tôi, đa phần nó đều là các công ty tư nhân, nghĩa là private company. Những công ty này đều là những công ty mà do tôi trực tiếp cố vấn, hoặc là một số công ty là do tôi trực tiếp điều hành. Chính cái điều này nó giúp cho tôi nắm rất là rõ sổ sách. Tôi nắm được tình hình tài chính, nắm được mô hình kinh doanh và hiểu được cái đội ngũ điều hành. Từ đó nó giúp tôi giảm tối đa cái tỷ lệ may rủi. Lúc này thì thắng thua nó chỉ còn là cái vấn đề về năng lực của tôi và của những người cộng sự, chứ nó không còn là cái yếu tố may rủi nào nữa. Đó là bí quyết đầu tiên ở trong những cái hoạt động đầu tư của tôi. Nó xuất phát từ một cái việc mà nó ít nhiều mang màu sắc tâm linh hay là số phận. Nhưng mà dù là ngẫu nhiên hay là số phận, thì bây giờ nhìn lại, tôi thấy rất rõ, chính nó đã giúp tôi vượt qua những cái cám dỗ khi mà đứng trước những cái làn sóng lúc mà thị trường đi lên. Khi mà rất là nhiều nhà đầu tư khác, họ đổ tiền vào các công ty tăng trưởng nhanh, nhưng mà kèm với đó là những cái rủi ro. Hoặc là khi mà các cái làn sóng đầu tư vào crypto, vào forex, thì nó giúp tôi đủ bình tĩnh để ra cái quyết định là sẽ đứng bên ngoài những cái làn sóng đó. Bởi vì ở bên trong những cái cơ hội đó luôn luôn có cái yếu tố rủi ro. Mà tôi thì tôi không có dùng cái yếu tố rủi ro trong cái công thức đầu tư của mình. Để từ đó tôi có thể quyết định quay về với những cái mảng đầu tư mà tôi hiểu rõ nhất, những cái mảng đầu tư mà tôi có thể nắm chắc cái phần thắng nhất. Đó là bí quyết đầu tư đầu tiên của tôi. Và như các anh chị có thể thấy, bí quyết này nó là một cái điều khá là bình dị, chứ nó không có mang cái màu sắc cao siêu hay là một cái kỹ thuật phức tạp nào. Và bí quyết thứ hai, nó cũng là một dạng như vậy. Và nó cũng là một lá bùa quan trọng mà tôi luôn mang theo ở trong cái hành trình đầu tư của mình. Đó là tôi sợ nghèo. Các anh chị không nghe lộn đâu. Nghe cái đoạn này có lẽ là các anh chị sẽ thắc mắc, đó là nghèo thì ai mà không sợ? Mà cái việc sợ nghèo thì nó có liên quan gì tới cái bí quyết đầu tư? Thì đoạn này tôi sẽ tâm sự với các anh chị một chút. Nó quay trở lại những năm đầu tiên khi mà tôi vừa mới bước ra đời. Tôi bước ra đời từ năm 18 tuổi, nghĩa là khi mà vừa tốt nghiệp xong cấp 3. Cơ bản là không có bất kỳ một cái kinh nghiệm nào. Bằng cấp thì cái bằng cấp 3 ở trong thời đại này cũng gần như coi là không có bằng cấp gì. Và do đó cho nên tôi buộc phải đi từ những cái bậc thang thấp nhất ở trong sự nghiệp của mình. Công việc đầu tiên của tôi chính là lắp ráp máy vi tính, rồi sau đó là trông coi phòng internet. Những câu chuyện này thì đã có lần tôi kể lại ở trong những cái tập trước đây, mà gần đây nhất là tập số 82, có tên là Những bước ngoặt cuộc đời. Và chính vì bắt đầu từ những cái công việc thấp như vậy, cho nên hiển nhiên là mức lương của tôi cũng thuộc dạng 3 cọc 3 đồng. Những năm tháng đó khi mà đi làm, tuy là chưa đến mức là thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà cũng gần như là không có đồng dư nào. Có một lần mà tôi vẫn còn nhớ, nó chỉ là một cái khoảnh khắc đơn giản thôi, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn động lại trong đầu tôi cho tới mãi tới bây giờ. Lần đó thì sau giờ làm, trên đường chạy xe về nhà thì tự nhiên tôi lại thèm lạ lùng cái mùi vị của một tô bún bò. Nhưng mà cuối cùng thì tôi không dám ghé vô ăn, bởi vì trong túi lúc đó chỉ còn đúng mỗi 10.000, mà giá tô bún bò khi đó là 15.000. Rồi có những lần mà trong túi chỉ còn vừa đủ tiền đổ xăng. Lúc đó đổ xăng xong chạy xe về nhà mà chỉ sợ là rủi bể bánh xe thì không còn đồng nào để mà vá xe. Trải qua những cái năm tháng như vậy, nó giúp cho tôi hiểu được cái sự túng quẫn là như thế nào. Và khi mà rơi vào những cái hoàn cảnh túng quẫn thì nhìn đâu chúng ta cũng không thấy lối thoát. Cái cảm giác bất lực khi mà bản thân mình thì muốn làm rất là nhiều việc, muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ngõ cụt đó. Nhưng mà dù có cố tới mấy, cũng không thể thoát ra được. Câu chuyện này cũng đã có lần tôi chia sẻ trong tập số 137, Lãi suất của sự nghèo khó. Anh chị nào đã từng rơi vào những cái ngày nghèo khó thì mới hiểu được cái sự khắc nghiệt của cái nghèo nó khủng khiếp tới mức nào. Nó không chỉ là làm cho chúng ta khó khăn về mặt tài chính hay là trong cuộc sống, mà từ từ nó sẽ còn làm cho chúng ta phải mất đi ít nhiều sĩ diện, thậm chí là tư cách. Tôi nói đoạn này chắc là những ai mà chưa từng trải qua những cái giai đoạn như vậy sẽ nói là tôi đang nói quá lên. Nhưng mà với những ai mà đã từng trải qua rồi thì chắc là sẽ hiểu những gì mà tôi nói. Và chính bởi vì đã từng trải qua những ngày khó khăn như vậy, cho nên giờ đây, khi mà tạm gọi là đã có những cái thành công nhất định về mặt tài chính, thì nó như một cái nỗi ám ảnh làm cho tôi luôn luôn cố gắng hết sức mình. Tôi kiên quyết không để mình rơi trở lại vào những cái tình trạng như vậy nữa. Hoặc là nếu mà nói thẳng ra, nói một cách không giấu giếm, đó là tôi sợ nghèo. Tôi sợ mình lại rơi vào những cái tình cảnh nghèo khó của những cái năm tháng như vậy. Nghe thì nó có vẻ là nó hơi hèn, nhưng mà khi nhìn ở cái góc độ tích cực, thì chính cái nỗi sợ này nó đã là động lực để mà tôi xây dựng cho mình hàng loạt những cái lớp phòng thủ về tài chính để nó bảo vệ cho những cái hoạt động đầu tư của tôi. Và tất cả những cái phương pháp, những cái chiến lược đầu tư mà tôi chọn, kể cả là cái sự cẩn trọng không dựa vào may mắn mà lúc nãy tôi vừa chia sẻ với các anh chị, tất cả nó đều để đạt được một cái mục tiêu đơn giản, đó là tôi không cho phép mình được mất tiền. Mà cái điều này mãi sau này tôi mới biết, đó là cái phương châm đó của tôi, nó cũng vô tình, nó chính là cái lời dạy của một cái nhà đầu tư huyền thoại tên là Warren Buffett. Trong đó ông có nói là ông chỉ có hai nguyên tắc khi mà đầu tư. Nguyên tắc thứ nhất, đó là không bao giờ được để mất tiền. Và nguyên tắc thứ hai, đó là không bao giờ được quên nguyên tắc thứ nhất. Tôi thì tôi không biết từ đâu mà ông có cái lời khuyên đó. Riêng với tôi có được cái phương châm đầu tư như vậy, nó chính là từ cái nỗi sợ nghèo. Tôi sợ mình lại rơi vào những cái hoàn cảnh không có lối thoát như trước. Có một số bạn bè và cộng sự thân cận, những người mà đã được tiếp xúc với cái cách mà tôi đã xây dựng những cái mô hình quản lý tài chính cho mình, những cái công thức đầu tư, rồi cái cách mà tôi dự phòng tài chính ra sao cho mọi tình huống, đôi khi là nó kỹ tới cái mức cực đoan, thì mọi người đều không hiểu vì sao mà tôi lại kỹ tới mức như vậy. Và cái nguyên nhân sâu xa, một lần nữa, cốt lõi nó cũng đến từ cái nỗi sợ mất trắng, hoặc nói thẳng ra, chính là cái nỗi sợ nghèo. Và đơn giản chỉ có vậy, đó có thể tạm gọi là hai cái bí quyết đầu tư mà tôi luôn mang theo bên mình. Và chính nó đã giúp tôi rất là nhiều trong những cái hoạt động đầu tư của tôi trong nhiều năm qua. Nhìn lại thì thời gian qua, đặc biệt là những năm khi mà thị trường đi lên, chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều người chạy theo những cái phương pháp đầu tư theo kiểu làm giàu nhanh với vô số may rủi. Rồi họ lao đầu vào những cái cuộc chơi mà nếu chẳng may phải nhận lấy cái phần thua thì cái phần thua nó sẽ rất là nặng nề. Nó sẽ là mất trắng hoặc thậm chí là lâm vào nợ nần. Làm khổ không chỉ bản thân mình mà là khổ cả gia đình và những người xung quanh. Cho nên tôi hy vọng là những cái chia sẻ rất là chân tình ở trong tập ngày hôm nay nó sẽ ít nhiều để lại đôi chút suy nghĩ và đôi chút chiêm nghiệm cho các anh chị. Để từ đó các anh chị có thể rút ra được riêng cho mình những cái phương pháp đầu tư an toàn hơn và cẩn trọng hơn. Đó là một số chia sẻ mà tôi muốn gửi đến các anh chị trong tập ngày hôm nay. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.